Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Những tín lý căn bản. Bài 10: Tính cần thiết của việc làm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài học Những tín lý căn bản. Chúng ta cùng đến với bài học thứ 8, Tính cần thiết của việc làm. Trong thư Phaolô gửi cho tín hữu tại Ê-phê-sô có chép rằng: Vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắp sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khoảng 20 năm về trước, một người bạn đưa cho tôi một bản thảo đã được đề nghị xuất bản và hỏi tôi nghĩ gì về nó. Nếu tôi nhớ không lầm, thì bản thảo đó cuối cùng đã được xuất bản ở Anh với tựa đề là Chúng ta nghĩ gì về cơ đốc nhân xác thịt? Và tôi đã chuyên tâm đọc tập bản thảo giải thích cơ đốc nhân xác thịt là gì. Cơ đốc nhân xác thịt là người đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế nhưng chưa thực sự thuần phục và tôn Ngài làm chủ. Cơ đốc nhân xác thịt là người đã kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời nhưng đời sống người đó không có bằng cớ thực bởi việc làm cho thấy quyền năng của ân điển ấy. Họ không phải là những cơ đốc nhân thuộc linh thượng hạng nhưng là cơ đốc nhân thật và sẽ được cứu mặc dù họ là cơ đốc nhân xác thịt. Và quyển sách nhỏ này bác bỏ quan điểm đặc biệt đó. Khi tôi gặp lại người bạn làm nhà xuất bản và bạn tôi hỏi: Sao, chúng tôi có nên xuất bản không? Bằng giọng hơi giễu cợt và trước vẻ thích thú của anh, tôi nói: Chắc chắn chẳng ai trên đời này tin vào một thứ như thế đâu. Và đề tài mà chúng ta tập trung vào đó là vấn đề được cứu bởi ân điển nhưng thiếu việc làm. Tiền đề đương nhiên là đúng vì chúng ta được cứu bởi ân điển, nhưng kết luận lại sai lầm nghiêm trọng. Theo quan điểm được trình bày rõ ràng trong Tân Ước, không phải chỉ đơn giản vì nó bác bỏ tính cần thiết của việc làm, mà về bản chất nó bóp méo và tiêu hủy đặc tính thật của ân điển. Và dĩ nhiên, đó là vấn đề sứ đồ Phaolô đang nói đến ở đây trong Ê-phê-sô chương 2, cũng như đã nói đến ở nhiều chỗ khác trong các thư tín của mình. Chẳng hạn, ông đã nói thẳng vấn đề này trong thư Tít: Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta ra khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Được chép trong Tít chương 2 từ câu 1 đến câu 14. Đấng Christ đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi sự gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. Ông tiếp tục nhắc lại điều này bằng những lời lẽ tuyệt vời trong chương 3 từ câu 4 đến câu 8, với đỉnh điểm là khi ông nói với Tít: Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sinh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời, lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Phúc âm này là lời chắc chắn, ta muốn con nhấn mạnh những điều đó để những ai đã tin Đức Chúa Trời sẽ chú tâm vào việc lành. Và tại đó, sứ đồ Phaolô nhắc lại lời dạy dỗ của cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giêsu. Được vào vương quốc Ngài có nghĩa là gì? Nghĩa là trong Chúa cứu thế Giêsu, sự sáng của thế gian, chúng ta cũng trở thành ánh sáng của thế gian theo những hàm ý và kết luận hiển nhiên. Chúa Giêsu rút ra về công tác ân điển Đức Chúa Trời hành động trong đời sống chúng ta. Nếu trong Chúa cứu thế Giêsu chúng ta trở thành ánh sáng, thì bằng chứng rõ ràng cho thấy điều đó là sự sáng của chúng ta tỏa soi và người khác có thể thấy những việc lành của chúng ta mà ngợi khen ân điển Cha trên trời của chúng ta. Có lẽ trong Tân Ước chẳng có chỗ nào trình bày điều này ngắn gọn nhưng đầy đủ hơn ba câu Kinh Thánh trong Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Và chúng ta sẽ thấy ẩn chứa trong đó là lời tuyên bố cực kỳ cô đọng tóm lược mọi điều cơ đốc nhân chúng ta tin theo truyền thống của giáo hội cải chánh. Phaolô nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi của chúng ta chỉ bởi ân điển mà thôi. Ông nhấn mạnh sự cứu rỗi ấy chỉ trong Đấng Christ và trong phân đoạn này ông nhấn mạnh rằng chỉ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà sự giàu có vô song của ân điển Ngài đã được bày tỏ ra cho sự vinh hiển của Ngài trong thời đại sắp đến. Vậy, từ đầu tới cuối, sứ đồ Phaolô cho biết sự cứu rỗi của chúng ta là nhờ ân điển bởi đức tin trong Đấng Christ vì mục đích duy nhất là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng điều Phaolô muốn các cơ đốc nhân Ê-phê-sô và chúng ta phải hiểu ở đây là việc nuôi dưỡng ân điển và sự cứu rỗi ấy. Đến cuối phân đoạn, ông cho chúng ta biết chỉ bởi ân điển và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được làm công trình của tay Ngài. Con người trong Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta được tạo dựng để làm việc lành là những việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước cho chúng ta làm theo. Tôi không định giới hạn chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi này. Tôi muốn dùng phân đoạn ấy làm cái neo để neo đậu tư tưởng của chúng ta về vấn đề sự cần thiết của việc lành và từ đó rút ra bốn sự dạy dỗ đặc biệt giúp chúng ta liên hệ ân điển của Đức Chúa Trời với sự vâng phục của đức tin và công trình của Đức Chúa Trời với việc lành của người tín hữu và để thấy rằng việc lành của người tín hữu nhất thiết phải được đưa vào bản chất ân điển của Đức Chúa Trời trong phúc âm. Từ đó, bác bỏ bông trái của phúc âm thể hiện qua những việc lành trong đời sống chúng ta là bác bỏ quyền năng cứu rỗi cũng như quyền năng đưa chúng ta đến với vinh quang đời đời của phúc âm. Vậy, bốn điều đó là gì? Từ những câu Kinh Thánh này, tôi muốn rút ra điều sứ đồ Phaolô cho biết về vị trí của việc lành, động cơ để làm việc lành, khuôn mẫu của việc lành và mục tiêu của những việc lành ấy. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét vị trí của việc lành, cụ thể là vị trí của việc lành trong sự hợp lý của phúc âm và chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phaolô giải thích thế nào về nguyên tắc chúng ta thấy trong câu 10. Cơ đốc nhân chúng ta là những công trình mới của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, giống như người thợ gốm đã tạo dựng con người từ bụi đất, thì trong quyền năng của phúc âm, Đức Chúa Trời lại đến với những cục đất sét của nhân loại và từ đám bụi đất, cuộc đời chúng ta, Ngài tạo dựng nên những con người mới trong Chúa cứu thế Giêsu. Bởi ân điển tối cao này, Ngài cho chúng ta một sự ra đời mới, Ngài đưa chúng ta vào vương quốc Ngài bằng thẩm quyền và quyền năng của Ngài. Sứ đồ Phaolô cho biết kết quả, chúng ta là công trình của tay Ngài. Chúng ta lưu ý nguồn gốc và khuôn mẫu Phaolô tìm thấy cho điều này. Ông nói điều xảy ra với các cơ đốc nhân cũng lạ lùng như việc Đức Chúa Trời đã khiến Chúa cứu thế Giêsu sống lại từ kẻ chết bằng quyền năng của Ngài. Và ông nói, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống mới. Chúng ta đã được sống lại từ kẻ chết thuộc linh bằng quyền năng và ân điển. Ngài đã khiến chúng ta trở nên một tạo vật mới đầy vinh hiển và các câu Kinh Thánh này cho thấy rõ ràng. Đối với Phaolô, trong phúc âm có một kiểu lập luận nhất định và lập luận đó là nếu chúng ta là công trình của tay Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ làm hay thể hiện công việc của Ngài. Đó là khuôn mẫu đặc tính của Ngài. Và nếu bạn cần in chí điều này khi đọc cả Kinh Thánh Tân Ước, lập luận của Phúc Âm luôn là ta sẽ, vì thế ngươi phải, vân vân. Lập luận của Phúc Âm là Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lòng khoan dung đối với chúng ta trong Phúc Âm. Trong giao ước của lòng thương xót Ngài thì Ngài bày tỏ Ngài là ai, Ngài sẽ là đấng như thế nào đối với chúng ta, Ngài đã làm gì cho chúng ta, và chúng ta sẽ thấy trong các thư tín của sứ đồ Phaolô luôn có liên từ. Vậy, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển Ngài cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì thế có những hàm ý và kết luận hợp lý cần thiết nối theo. Chúng ta đã quen với cách chia của thư tín Phaolô gửi cho người Roma. 11 chương giải thích ân điển vĩ đại của sự công bình Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và rồi nhìn thấy tất cả những điều này vì ân điển phúc âm này là dành cho chúng ta. Nên sứ đồ Phaolô đã nói, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Lập luận ở đây cũng tương tự như vậy. Lập luận ở đây là Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở thành công trình riêng của Ngài, và nếu vậy, hiển nhiên là đời sống chúng ta nên bày tỏ điều đó ra qua những việc lành của mình. Nhưng sứ đồ Phaolô luôn nói theo cách này khi ông đặt ý tưởng tương tự này dưới kính hiển vi như đã làm trong Roma chương 6. Ông cho biết trở thành công trình của tay Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Ông nói điều đó có nghĩa là trong sự hiệp nhất với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta đã chết đối với quyền lực và sự cai trị của tội lỗi rồi. Chúng ta được sống lại với đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không còn là những con người như trước khi chưa được hiệp nhất với Ngài nữa. Chúng ta là những con người mới hiệp nhất với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế, chân lý trong phúc âm về chúng ta, theo lời sứ đồ Phaolô, là chúng ta đã được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi dù chưa thoát khỏi sự hiện diện của nó. Vì đó là sự thật về chúng ta, nên sự hợp lý của phúc âm khuyên chúng ta hãy sống như vậy. Hãy sống như những người chết đã được ban sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và vị sứ đồ liên tục nhấn mạnh sự hợp lý đơn giản này, đó là nếu bạn biết mình là ai trong đấng Christ, bạn sẽ trở thành người như Chúa muốn. Do đó, một trong những yếu tố chính để hiểu vai trò của việc lành trong đời sống cơ đốc là nhận biết sự thật đầu tiên và trước hết về bản thân tôi là tôi chẳng là gì ngoài việc được dự phần trong tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đời sống cá nhân của tôi là một phần công trình của tay Ngài. Người nhận biết mình là công trình của Đức Chúa Trời toàn năng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là người nhận biết bằng bản năng cũng như bằng lập luận rằng nếu đó là con người thật của tôi, thì dĩ nhiên tôi sẽ chiếu ánh sáng của mình ra để mọi người có thể thấy các việc lành tôi và ngợi khen cha tôi ở trên trời. Những mục sư thường nhắc đi nhắc lại điều này với các tín đồ bằng cách này hay cách khác, là nếu muốn hiểu Chúa muốn chúng ta trở thành người như thế nào, trước hết chúng ta cần biết mình là ai. Vài năm trước, người đã từng là hiệu trưởng thần học viện nơi tôi giảng dạy đã nói với tôi thế này: anh đã có quốc tịch Mỹ chưa? Tôi hỏi, sao tôi phải có quốc tịch Mỹ? Ông đáp, tại sao không chứ? Anh đóng thuế ở đây, anh hưởng quyền lợi từ đất nước này, vì sao anh lại không muốn có quốc tịch Mỹ? Và tôi trả lời ông một câu mà bất cứ người Scotland chân chính nào cũng sẽ nói. Tôi bảo, vì tôi là người Scotland. Mặt ông tối sầm lại. Tôi nói, tôi nghĩ ông không hiểu làm người Scotland có nghĩa là gì đâu. Trong các thư tín của Phaolô, ông cố gắng làm việc theo nguyên tắc này trong tư tưởng và bản năng của người cơ đốc là nhận biết bạn là ai. Trong các thư tín của Phaolô, ông cố gắng làm việc theo nguyên tắc này trong tư tưởng và bản năng của người cơ đốc là nhận biết bạn là ai, vì điều đó quyết định cách sống của bạn. Xin hãy nghĩ về việc Đức Chúa Trời đã giơ tay Ngài ra trên bạn, phù hộ đời sống bạn, cách Ngài theo đuổi bạn cả ngày lẫn đêm, cách Ngài gìn giữ và bảo vệ bạn. Thỉnh thoảng, Ngài đưa bạn vào con đường hẹp cho đến khi Ngài đã chuẩn bị sẵn để đưa bạn đến đức tin và bạn nhận biết rằng Đức Chúa Trời người thợ gốm khoan dung từ trước vô cùng đã có mẫu thiết kế về bạn. Giờ đây, Ngài đưa bạn vào vương quốc Ngài. Bạn là công trình Ngài làm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc lành. Nếu muốn biết mục đích đời mình, chúng ta cần biết bản thân mình là người như thế nào. Và một khi đã hiểu được chúng ta là công trình của tay Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ biết rằng mục đích của mình là làm việc lành. Vì thế, Phao-lô nói về vị trí của việc lành trong sự hợp lý của phúc âm. Nhưng xin lưu ý rằng, Phao-lô cũng có nói đến động cơ để làm việc lành trong ân điển của phúc âm. Chúng ta đã thấy điều này trong sự dạy dỗ của ông rằng, tôi làm việc lành vì động cơ nào? Một yếu tố trong động cơ đó là giờ đây tôi đã hiểu mình thực sự là ai trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và điều đó là động cơ đối với tôi. Điều đó đủ để tôi tìm kiếm những việc lành, những điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và đem ơn phước đến cho người khác. Tìm kiếm những việc lành để tôi có thể nhận ra rằng đây là cách tôi bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời trong phúc âm. Nếu nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ thấy nó luôn luôn đúng đối với những ai có ý thức về ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và điều đó cũng đúng ngay cả với người thỉnh thoảng, giống như người được xưng công bình bởi ân điển nhưng chưa bao giờ làm việc lành, tức là tên cướp đang hấp hối. Chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng sự xưng công bình bởi ân điển không nhất thiết phải có những việc lành hiệu quả sao? Người này chẳng có thời gian để làm việc lành. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta cần đọc câu chuyện về người đó được thuật lại trong phúc âm để thấy rằng ít nhất anh ta cũng đã làm được hai việc tốt. Anh khích lệ Chúa Cứu Thế. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi. Nếu thật có sự cứu rỗi khi vào trong nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Và anh đã được ơn để quay sang người đồng cảnh ngộ ở phía bên kia của Đấng Cứu Thế. Của trách anh này vì những lời đã nói với con Đức Chúa Trời, Đấng đang hấp hối, và đây là bằng chứng cho thấy anh đã là công trình của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi muốn lưu ý rằng, có một số động cơ để làm việc lành, và Phao-lô nói về những động cơ ấy trong phân đoạn này. Động cơ thứ nhất, đó là mục đích của chúng ta được chọn lựa trong Đấng Christ. Phao-lô nói, chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Trong chương 1, Phao-lô đã vì điều này mà ngợi khen Đức Chúa Cha vì Ngài đã làm cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Thậm chí, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ từ trước khi sáng thế và khiến chúng ta trở nên công trình của tay Ngài. Ông nói rằng, tôi muốn các bạn nhìn mục đích sự tuyển chọn thiêng liêng ấy của Đức Chúa Trời được thực hiện trong đời sống cơ đốc của bạn. Những việc lành tôi được kêu gọi để làm là những việc lành mà Ngài đã định, đã lên kế hoạch, đã chuẩn bị từ trước cho tôi làm theo. Và khi hiểu được như thế, điều này hiển nhiên sẽ thay đổi động cơ của cuộc đời bạn. Sáng bạn thức dậy và tự nhủ rằng, những việc lành nào Cha Thiên Thượng đã định sẵn cho tôi làm theo vì cớ vinh hiển Ngài, và điều đó tác động thế nào lên đời sống cơ đốc của bạn. Nó khiến đời sống bạn ngập tràn hy vọng. Bạn không sống trong một thế giới bị điều khiển bởi số phận hay cơ hội. Chẳng có gì xảy ra trong cuộc đời bạn là tình cờ hay ngẫu nhiên, mà tất cả đều diễn ra theo ý định từ trước của Đấng đã dự bị tất cả. Ngay cả hôm nay, những việc lành Ngài muốn bạn làm là vì ân điển và sự vinh hiển của Ngài. Tôi nhớ, điều đó đã có ý nghĩa với tôi như thế nào khi tôi còn là một cơ đốc nhân tương đối trẻ đang tìm hướng đi. Việc Chúa đã định sẵn những việc lành cho tôi là làm chiếc chìa khóa để tôi sống mỗi ngày cho Chúa Cứu Thế Giê-xu của tôi. Các cơ đốc nhân tìm thấy niềm vui sướng tuyệt vời khi khám phá việc Chúa đã chuẩn bị sẵn cho mình làm mỗi ngày là gì, ý thức được sự kiên định trong những mục đích của Đức Chúa Trời định sẵn trong cuộc đời tôi, đem lại cho lòng tôi một tâm linh tràn đầy hy vọng. Vậy, động cơ thúc đẩy chúng ta làm việc lành là do nhận biết chúng ta là những công trình của tay Đức Chúa Trời được tạo dựng. Ngài đã thiết kế những việc làm cụ thể cho chúng ta để quy vinh hiển lên cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng Phao-lô còn cho biết thêm một động cơ khác là chúng ta không chỉ được chọn lựa trong Đấng Christ để làm việc lành, mà chúng ta còn được Cha trên trời yêu mến để làm những việc lành ấy. Ê-phê-sô chương 2 câu 4. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm, thì Ngài khiến chúng ta cũng sống với Đấng Christ, khiến chúng ta thành công trình của tay Ngài. Và kết quả được Phaolô trình bày chi tiết trong Ephesos chương 2 câu 18. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh, tức là người Do Thái lẫn người ngoại bang trong phân đoạn này, và bao gồm tất cả chúng ta là những người tin nhận Đấng Christ. Qua Đấng Christ, cả hai chúng ta được phép đến gần Đức Chúa Cha. Trong chúng ta, những ai đã làm cha, nếu có con gái, đều biết điều gì khiến con gái bạn không vâng lời, đôi khi rất hư đốn, và bạn biết cảm giác khi nói với con. Điều đó làm ba tổn thương nhiều hơn nó làm tổn thương con. Rồi nó vừa khóc vừa đi về phòng, còn bạn ngồi trong phòng khách lo lắng. Không biết nó có ăn năn thật không? Một tiếng sau, con bạn xuất hiện, đưa cho bạn bức tranh nó vẽ, chắc là vẽ bạn, và nói: "Con xin lỗi ba, con yêu ba, con yêu ba." Là một người cha, bạn sẽ làm gì? Phải chăng bạn sẽ xé bức tranh ra từng mảnh rồi quát to: "Sao con dám đưa ba một thứ thế này?" Không, bạn sẽ ôm con vào lòng và nói: "Tranh đẹp lắm." Đó chính là điều xảy ra trong đời sống của một tín hữu Cơ Đốc. Đây là thế giới mới, nơi chúng ta chưa đến. Chúng ta nhìn những việc lành của mình và nhận ra, đôi khi những công trình tốt nhất của những tín hữu tốt nhất vẫn bị hư hại do ô uế vì động cơ bất chính. Nhưng chúng ta trao chúng cho Cha Thiên Thượng của mình và cho Chúa Cứu Thế Giê-xu con Ngài, là Đấng khoác áo công bình của Ngài cho chúng ta. Cha không chỉ tiếp nhận chúng ta vì cơ Đấng Christ, mà Ngài còn chấp nhận. Và qua công tác của Đức Thánh Linh, Ngài biến đổi những việc lành nhơ nhớp của chúng ta thành sản phẩm vô cùng đẹp đẽ. Đó chính là sự khác biệt giữa sống dưới luật pháp và sống dưới ân điển. Đó chính là sự khác biệt giữa người con trai hoang đàng, người đã thưa rằng: "Đời sống con thật nhơ nhớp và con không có gì để dâng cho Ngài." Người đã được nhận lãnh áo choàng và nhẫn cũng như một bữa tiệc với bò con mập, thưa với cha người mà anh chưa từng thực sự nhận biết rằng: "Tôi chỉ là nô lệ cho cha." Đó là sự khác biệt giữa việc được ở trong vương quốc của Chúa Cứu Thế Giê-xu và ở ngoài vương quốc Ngài. Trong vương quốc Chúa, chúng ta được biết Ngài là cha chúng ta, và bởi ân điển chúng ta đã được đến gần Ngài, và Ngài vui lòng nhận cả những việc lành nghèo nàn chúng ta đã làm vì sự vinh hiển của con yêu dấu của Ngài. Phaolô tiếp tục nói về điều này trong thư Ê-phê-sô. Đây là mục đích công tác của lời Đức Chúa Trời, để con cái Đức Chúa Trời có thể được gây dựng. Theo lời Phaolô nói tiếp trong chương 4 câu 12, chúng ta có các tiên tri, giáo sĩ, mục sư và giáo sư giúp chuẩn bị con cái Chúa cho công việc phục vụ, hầu gây dựng thân thể Đấng Christ. Vì sao Kinh Thánh lại hữu dụng? Theo lời sứ đồ Phaolô nói trong cuối chương 3, thư Timôthê nhì, Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Vậy, xoay đầu trong vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta cũng thấy những động cơ đặc biệt sứ đồ Phaolô nêu ra về việc làm lành trong ân điển của phúc âm. Chúng ta không còn cảm thấy gánh nặng trên lưng, nhưng biết Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta một đặc ân. Vấn đề thứ ba Phaolô đề cập là khuôn mẫu của việc lành trong công tác của phúc âm. Xin lưu ý ngôn ngữ Phaolô dùng ở đây. Ông nói, chúng ta là công trình của tay Đức Chúa Trời, được tạo dựng trong Chúa Cứu Thế để làm việc lành. Nếu có giới từ nào được sử dụng rộng rãi, gần như vô tận, thì hẳn đó là giới từ trong. Đối với những tín hữu, như chúng ta được tạo dựng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, có ý nghĩa gì? Từ một quan điểm, sứ đồ Phaolô cố gắng dùng hầu hết các thư tín của mình để trình bày trọn vẹn các hàm ý của cụm từ nhỏ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, cốt để sao cho sự phong phú của cụm từ ấy có thể biến đổi đời sống chúng ta. Nhưng dường như một trong những sắc thái xuất hiện ở đây là chúng ta được tạo dựng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không chỉ được tạo dựng bởi quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng là công trình của Đức Chúa Trời được tạo dựng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Gần như thể ý Phaolô muốn nói rằng khuôn hình, chỗ đời sống mới hình thành được chính Chúa Giêsu tạo hình. Chúa Giêsu không chỉ là đấng cứu thế đã chịu chết vì chúng ta, mà Ngài còn là cái khuôn để Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh Ngài hun đúc, định hình chúng ta giống như người thợ làm việc với đất sét, biến đổi chúng ta để đến cuối cùng khi Ngài trưng bày công trình của tay Ngài, sản phẩm bởi quyền năng ân điển Ngài sẽ là một bản sao trong nhân tính cá nhân của tôi về ân điển, sự vinh hiển và việc lành của Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng bản sao ấy có là gì? Hết lần này đến lần khác, Phao-lô đưa chúng ta quay lại với điều này. Chẳng hạn như trong Cô-rinh-tô nhất chương 13, nội dung của bài thơ tình yêu này là chân dung của Chúa cứu thế Giêsu. Ông cũng làm thế trong Cô-lô-se chương 3, nói rằng mục đích đời sống Cơ Đốc trở nên giống hình ảnh con Đức Chúa Trời để Ngài có thể trở thành con trưởng giữa nhiều anh em. Ngài gọi chúng ta giống như Ngài đã kêu gọi Lazarơ, hãy ra. Rồi Ngài phán, hãy mở những tấm vải niệm. Chúng chẳng còn thích hợp với tạo vật này nữa. Nhưng Ngài biến đổi chúng ta trở nên giống hình ảnh Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giêsu. Để rồi, theo lời sứ đồ Phao-lô nói với Tít, phải bày tỏ lòng trung thành trọn vẹn để trong mọi lĩnh vực đạo lý của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta được rạng rỡ. Đó là khuôn mẫu. Chúa cứu thế Giêsu không chỉ là cứu Chúa đấng đã chết thay chúng ta, nhưng xuyên suốt Tân Ước, Ngài chính là khuôn mẫu để chúng ta được biến đổi theo trong sự hiệp nhất với Chúa cứu thế Giêsu. Sự sống dành cho chúng ta là một tín hữu Cơ Đốc vì nhiệm vụ Đức Chúa Trời đặt ra cho chính Ngài và công trình của tay Ngài không gì khác hơn là nắm lấy bạn từ trong bản chất của bạn và tái tạo bạn theo hình ảnh của Chúa cứu thế Giêsu. Những việc lành của chúng ta làm vui lòng Cha trên trời, đồng thời quy vinh hiển lên cho Ngài, vì đó là biểu hiện cho thấy chúng ta đang dần trở nên giống cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Đó là lý do vì sao điều thứ tư ở đây, Phao-lô cũng cho chúng ta thấy rằng, nếu vị trí của việc lành trong sự hợp lý của phúc âm đã quá rõ ràng, động cơ để làm việc lành cũng nằm trong ân điển của phúc âm và khuôn mẫu của việc lành được tìm thấy trong đấng Christ của phúc âm, thì mục tiêu của việc lành cũng phải nằm trong tuyệt đích của phúc âm. Xem lại điều Phao-lô nói trong câu 6, câu 7. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong đấng ấy, chúng ta được tạo dựng như những công trình của tay Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền chương 19, khi có người thắc mắc, những chiếc áo choàng trắng là gì? Thì câu trả lời là, áo choàng trắng đó là những việc công chính của các thánh đồ. Những gì chúng ta đang làm theo sách Khải Huyền nằm trong những việc lành của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đang dệt chiếc áo choàng mà bởi ân điển Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được khoác nó cho đến đời đời.
Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm ơn Ngài vì ân điển tuyệt vời mà Ngài đã ban cho chúng con. Xin giúp chúng con nhận thức rõ ràng về vai trò của Kinh Thánh trong đời sống chúng con, để chúng con có thể được chuẩn bị tốt nhất cho những công việc mà Ngài đã định sẵn cho chúng con. Chúng con cầu xin Ngài biến đổi đời sống chúng con theo hình ảnh Chúa Giêsu, giúp chúng con làm những việc lành mà Ngài đã tạo dựng trong ân điển. Xin cho những hành động của chúng con luôn mang lại vinh quang cho Cha ở trên trời. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.